Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị đang trên làn sóng của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Nam Anh xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Duật, và như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có gì thông báo với quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nam Anh quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Câu nói đầu tiên là xin chúc mừng năm mới đến tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nam Anh quý chiến hữu và tất cả quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh, đầu năm Mậu Tuất có một câu hỏi liên quan đến chữ chiến sĩ và quân nhân của một chiến hữu hải quân. Thì xin thưa với chiến hữu, đây là một vấn đề rất là nhạy cảm, sẽ tạo ra nhiều tranh luận, không có lợi cho sự đoàn kết lúc này. Thì xin chiến hữu vui lòng gọi tôi tại số 703-928-9326 để anh em chúng mình cùng tìm cái giải pháp, rồi mình sẽ lên nói chuyện với lại Liên hội Cựu Chiến sĩ ở trong vùng Hoa Thịnh Đốn, thưa ông bạn hải quân của chúng tôi. Và cũng nhân năm mới, xin chúc mừng đến chiến hữu hải quân. Và vấn đề thứ hai là có rất nhiều quý vị trong cộng đồng muốn tôi nêu cụ thể về nhân vật nổi cộm tại cộng đồng mà tôi ví von anh ta như là Xuân Tóc Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Cũng còn ngày tư ngày Tết, cho tôi xin khất qua cái chữ mồng để tôi sẽ trả lời. Sau đây là trong vị trí hot seat, chúng tôi là Trần Quang Duật, xin sẵn sàng để nhận những câu hỏi đầu năm của Nam Anh. Xin Nam Anh có thể bắt đầu.
Dạ vâng, thưa quý vị và thưa với ông, thì nhân dịp xuân về thì Nam Anh nghĩ là một người lính như ông, chắc ông có nhiều điều muốn gửi đến tâm sự của mình, đến với các chiến hữu của mình cũng như đồng bào trong và ngoài nước. Thì Nam Anh xin mời ông ạ.
Vâng, xin thưa với Nam Anh như thế này, là coi như là một cái quyết tâm đầu tiên của những người lính trong năm Mậu Tuất này, mà theo sấm chặng trình cũng như theo cái dáng bút của bà Chúa Liễu Hạnh thì tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều biến chuyển, và cái biến chuyển thuận lợi nhất là như thế nào, xin thưa đồng bào như thế này, là một người lính đã cầm súng chống lại sự xâm lăng của quân Bắc Việt do Nga tàu yểm trợ. Nhưng mà đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm rồi, tự nhiên trong người nó bực bừng lên một cái niềm sáng là như thế này. Và trong niềm tin vào hồn thiêng của sông núi, chúng tôi cầu mong tất cả trong và ngoài nước nhất tề đứng dậy, giật sập cái căn nhà mang tên là xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một căn nhà đã xây dựng một cách bất hợp pháp bằng xương máu, bằng oan khiên, bằng nghiệp chướng của dân tộc trên mảnh đất hình chữ S này. Thì căn nhà này đã bước vào thời kỳ mục nát và mọt ăn mỗi rũa, siêu vẹo. Chúng ta phải giật sập nó để toàn dân Việt cùng nhau xây dựng lại một căn nhà mang tên tự do dân chủ trên mảnh đất mà tiền nhân chúng ta đã dày công vun đắp. Thưa Nam Anh, đó là những cái điều mà tâm nguyện đầu năm của tôi gửi đến tất cả những quý chiến hữu và đồng bào trong mọi miền nước, trong cái lời mà nguyện ước đầu tiên của tôi, thưa Nam Anh.
Cái câu hỏi khác Nam Anh muốn dành cho ông là, không biết là ông có theo dõi Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn hay không? Nam Anh được biết một câu chuyện á, là có một bé gốc người Việt tên là Đỗ Thị Phương bị cụt cả hai chân lúc một tuổi vì cha mẹ ôm bom á, tự tử do nghịch cảnh bị tình yêu ngang trái sau đó. Thì ngày nay á, cô đã trở thành một nữ động viên Mỹ gốc Việt, đó là Haven Schaffer, về người khuyến tật tại Olympic mùa đông ở Nam Hàn. Thì Nam Anh hy vọng ông đã có biết được cái tin này và ông cũng đã đọc. Nam Anh muốn hỏi cái cảm nhận của ông như thế nào về một người mà khuyết tật, người bé gốc Việt này, thưa ông.
Vâng, thưa Nam Anh, là như thế này. Trước khi nói chuyện với cô bé Đỗ Thị Phương mà cháu bị cụt hai chân trong một cái tình duyên trắc trở của bố mẹ đó, thì xin phép Nam Anh cho tôi được có một nhận xét như này. Đa số khi người ta viết về lịch sử về dân tộc Việt Nam thì người ta đã nói là một dân tộc, Việt Nam là một dân tộc cần cù, siêng năng, ham học hỏi. Nhưng mà đến khi mà như anh bạn Hà Văn Sơn của chúng tôi Đà Lạt, anh có nói một câu như thế này: cứ để cho Trung Quốc nó làm gì nó làm đi, nó thử mang một phát súng đầu tiên mà nó bắn vào dân Việt Nam thì lúc bây giờ sẽ thấy cái sức mạnh của dân tộc. Trong cái câu chuyện mà cháu bé này đó, thì thưa Nam Anh, tôi có một cái như thế này. Khi hồi cô bé 5 tuổi đó ngồi nhìn các bạn của mình chơi bóng rổ, cô bé với than với người chị là không biết chừng nào đây là những cái trò chơi quý phái, gọi là mà cô không thể nào đụng tới được. Vì cô nói là hai cái chân như thế này thì làm sao mà chạy được. Thế Nam Anh, người chị trong nhà với lại nói như thế này: chưa làm thử, làm sao em biết được em làm được cái gì. Đừng có chỉ ngồi đó rồi thấy thương hại, tự thương hại cho bản thân của mình. Khi nghe câu nói này đó thì cô bé Phương bị chạm từ ái rất là nặng, coi như là người chị của mình đang xỉ vả mình. Nhưng mà sau khi nghĩ lại trước lời nói của chị đã làm cho cô bé Đỗ Thị Phương, bây giờ tên Mỹ là Haven, sực tỉnh lại. Và cô nói rằng khiếm khuyết chỉ là một thứ khiến cho người ta càng trở nên đặc biệt hơn. Và nó cũng chính từ khiếm khuyết này mà người ta có thể vượt qua tất cả mọi trở ngại để đạt đến cái ước vọng mà mình mong muốn. Khi câu nói của bé Hà Vân đến, tôi được đọc qua dòng này cũng như Nam Anh vậy đó, thì tôi có nghĩ như thế này. Là bây giờ hơn 90 triệu đồng bào của Việt Nam ở trong nước không có bất cứ một thứ quyền nào. Bị bọn Việt Cộng nó bịt tai, bịt miệng, bịt mồm và chân thì trói lại, tay thì cột ra đằng sau để làm cho một thứ nô lệ như của Ba Đình. Nghĩa là nó nói sao bảo vậy, rồi nó ban cho một chút quyền lộc nào đó, rồi lại tiếp tục suốt đời làm nô lệ. Tôi xin là đồng bào khi nghe được câu chuyện này đó, xin hãy tự đứng dậy mà đòi cộng sản nó phải trả lại cho chúng ta cái quyền được nói, quyền được nghe, quyền được biết và quyền được đi lại trên mảnh đất và của chính mình. Nếu đồng bào không tự đứng dậy thì không ai có thể giúp đồng bào làm được cái điều đó. Và cổ nhân ngày xưa có một viết một câu như thế này là: tận nhân lực chi thiên mạng. Chúng ta không cố gắng thì đừng mong gì mà trời giúp ta hết. Chúng ta phải tự cứu chúng ta trước rồi ông trời ở mũi sau. Đó là cái ước nguyện của tôi, cũng xin thưa cùng với đồng bào và nhất là các nhà đấu tranh trong nước, chúng ta phải tiếp tục thật mạnh lên thì lúc giờ cái kết quả mà ông trời ông sẽ không phụ lòng người, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng.
Và cũng như thế này thì nói theo danh từ mà trước năm 75 mà chúng ta hay nói mà bị Việt Cộng nó vi phạm đó, tức là chữ ceasefire, tức là ngưng bắn đó, thưa Nam Anh. Có thể xin Nam Anh cho chúng tôi nghe một cái bản nhạc gọi là Bonjour Việt Nam do Phạm Quỳnh Anh hát. Tại vì theo ra cái bài dịch đó thì nó có một câu như thế này, thưa Nam Anh: một ngày nào đó con sẽ hiểu thấu cội nguồn của con, một ngày nào đó con sẽ đến và nói xin chào Việt Nam. Bây giờ thì anh em lính đang muốn nghe cái bài Bonjour Việt Nam của Phạm Quỳnh Anh, và xin cảm ơn Nam Anh trước.
Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme. Un jour j'irai là-bas te dire bonjour, Vietnam. Raconte-moi ma couleur, mes cheveux, mes petits pieds qui me portent depuis que je suis née. Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu, les marchés flottants et les sampans de bois. Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme. Un jour j'irai là-bas te dire bonjour, Vietnam. Les temples et les bouddhas de pierre pour mes pères, les femmes courbées dans les rizières pour mes mères, dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères, toucher mon arbre, mes racines, ma terre. Un jour, j'irai là-bas, un jour, dire bonjour à mon âme, un jour. Bonjour Vietnam, te dire bonjour Vietnam.
Dạ vâng. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bonjour Việt Nam với tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh. Thưa với ông Duật, khi mà nhắc đến hai chữ Việt Nam thì hy vọng rằng ông có những cái bài viết hoặc những cái giai thoại nào mà nói lên được cái tinh thần yêu nước của tiền nhân, thì ông có thể chia sẻ không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì đầu năm, nhất là cái năm Mậu Tuất này, thì cũng như là nhiều người nói là Việt Nam sẽ có biến chuyển một cách bất ngờ lắm. Tôi nhớ đến hai cái giai thoại, có rất nhiều giai thoại về đất nước Việt Nam, nhưng mà trong giai thoại này, trong ngày hôm nay, trong cái tinh thần mà tự nhiên trong bụng nó có một cái niềm vui vui, thì xin thưa cùng quý chiến hữu và đồng bào là có cái bài thơ của ông Lý Thường Kiệt. Ông viết như thế này: Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên phận định tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ, lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan, thủ bại hư. Và sử gia Trần Trọng Kim đã dịch nó như thế này: sông núi, nước Nam là vua Nam ở, giành giành định phận ở sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Và nhìn qua lịch sử Việt Nam thì bao nhiêu năm chống ngoại xâm và bao nhiêu trận đánh, một mình ông Trần Hưng Đạo 3 lần đuổi quân Nguyên ra khỏi Việt Nam, rồi Quang Trung, rồi Lê Lại các thứ. Thì đó là cái bài thơ của Lý Thường Kiệt đã nhắc nhở cho chúng ta cái nhiệm vụ mà phải làm đối với lại quân phương Bắc. Và cái thứ hai, đến khi có quân Pháp xâm lược đô họ Việt Nam, thì vua Duy Tân trong một lần với đám thị vệ chèo thuyền chung quanh cấm thành, vua chạm vào một cái miếng đất rồi cái tay bị bẩn, thì vua mới hỏi cho đám thị vệ như thế này: tay bẩn thì làm sao cho sạch? Đám thị vệ đồng loạt thưa bệ hạ, tay bẩn thì lấy nước mà rửa cho sạch. Thế thì nước dơ làm sao cho sạch? Thì đám thị vệ ngơ ngác không biết tìm ra câu trả lời. Vua nghiêm sắc mặt lại nói: nước dơ thì lấy máu mà rửa. Bây giờ cũng vậy, tự do không thể nào cho không được. Dân tộc Việt Nam muốn có tự do thì phải đứng dậy, chúng ta phải chấp nhận hy sinh, phải chấp nhận đổ máu, thì lúc giờ chúng ta mới có được cái mà chúng ta cũng có. Cũng như thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, người ca nhạc sĩ đấu tranh Nguyệt Ánh có viết một cái bài mà tôi nghĩ rằng trong cái lúc này là cái lúc mà nói gửi về trong nước để toàn dân cùng nghe, đó là cái bản Mơ Một Ngày Về. Và cái bản này đó thì có cho hai cháu là Hồng Diễm và Cát Linh cùng trình bày. Thì nó có một câu như thế này, thưa Nam Anh, mà ai nghe xong cũng tự hào mình là người Việt Nam. VN là Việt Nam kiêu hùng. Thì xin Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe bản nhạc Mơ Một Ngày Về của ca nhạc sĩ đấu tranh Nguyệt Ánh được không ạ?
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, đúng như là ông Duật, Trần Quang Duật đã nói, trong chúng ta, trong tâm khảm chúng ta ai cũng mơ một ngày về. Vì vậy, xin mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Mơ Một Ngày Về, và một ngày nào đó chắc chắn niềm ước mơ này sẽ thành sự thật.
Trên con đường mòn sau cơn mưa chiều, anh ôm đàn dìu em đi dưới trăng. Ta đứng yên nghe rừng thì thầm, ta ngước trông sao trời thật gần. Anh ôm cây đàn, anh buông tơ trầm, em ca bài mừng quê hương thanh bình. Rồi mình mình tới anh đưa em về làng, nay ba con đón kia anh em chào mừng, thôn quê tưng bừng muôn chữ
chiêng reo hò hát mừng người vượt về sau chiến tranh. Rồi hoa con xuống ta sẽ bên rừng nồng hò hàng trong sớm thay nhau nhen lửa hồng sương giang mịt mùng đêm sâu chập trùng xóa lụm tù riêng gông bao năm.
VN là Việt Nam kiêu hùng.
Rồi mây con lớn con ca vang tình người, hòa bình nó ấm con ca vang tình đời. Hãy cho mẹ hiền, hãy cho cha già, suốt cuộc đời hòa lời ca đấu tranh. Rồi mây con lớn con đi xây cuộc đời, màu cờ tổ quốc. Muôn dân yên lành, sống cuộc đời tự do muôn năm.
Em vẫn mơ một ngày nào quê dấu yêu không còn công thu trên con đường mòn sau cơn mưa chiều anh ôm đàn dìu em đi dưới trăng ta đứng yên nghe rừng thì thầm ta ngước trong sao trời thật gần anh ôm cây đàn anh buông tơ trầm em ca bài mừng quê hương thanh bình.
Rồi bình minh tới anh đưa em về làng, này bà con đón kia anh em chào mừng. Thôn quê tưng bừng, muôn chiến reo hò, hát mừng người vừa về sau chiến tranh. Rồi hoa con xuống ta sẽ bên rừng nồng, họ hàng trong xóm thay nhau nhen lửa hồng. Sương giang mịt mùng, đêm sâu chập trùng. Xóa lụm tù riêng gông bao năm.
Em vẫn mơ một ngày nào anh với em chung tình bạc đầu trên quê hương nghèo trong khu rừng già trước mái nhà cờ vàng bay phất phơ. Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò. VN là Việt Nam kiêu hùng.
VN là Việt Nam kiêu hùng. VN là Việt Nam muôn năm.
Nam Anh và ông Trần Quang Dục xin kết thúc chương trình hôm nay. Không quên kết chúc quý vị một năm Mậu Tuất tràn đầy sự an bình.
Xin cảm ơn Nam Anh và xin trân trọng chào quý chiến hữu và quý khán giả của đài Việt Washington Radio.